Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày mùng 2 tháng 4 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về một vài khám phá khác trên tấm khăn liệm thành Torino. Bài thứ nhất. Tiếp theo đó là các tiết mục Theo Chúa Kitô, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Hôm nay thứ năm tuần thánh, kỷ niệm việc Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể và chức linh mục. Chúng ta cùng suy niệm bài tin mừng theo thánh Gioan trong bữa tiệc ly, chương 13, từ câu 1 đến câu 15. Trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng. Ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simon Iscariot, ý định nộp Đức Giêsu. Đức Giêsu biết rằng Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay người, người bởi Thiên Chúa mà đến và sắp trở về cùng Thiên Chúa. Nên trong một bữa ăn, người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy, người đến chỗ ông Simon Phêrô, ông liền thưa với người: "Thưa thầy, thầy mà lại rửa chân cho con sao?" Đức Giêsu trả lời: "Việc thầy làm bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu." Ông Phêrô lại thưa: "Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu." Đức Giêsu đáp: "Nếu thầy không rửa cho anh sẽ chẳng được chung phần với thầy." Ông Simon Phêrô liền thưa: "Vậy thưa thầy, xin cứ rửa không những chân mà cả tay và đầu con nữa." Đức Giêsu bảo ông: "Ai đã tắm rồi thì không cần phải rửa nữa, toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu. Thật vậy, người biết ai sẽ nộp người nên mới nói, không phải tất cả anh em đều sạch." Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói: "Anh em có hiểu việc thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi thầy, là Chúa, điều đó phải lắm, vì quả thật, thầy, là Chúa. Vậy, nếu thầy là Chúa, là thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như thầy đã làm cho anh em." Anh chị em thân mến! Sách cổ Trung Quốc có ghi lại một mẩu chuyện lý thú về Án Anh vị tể tướng nhỏ thó mà lừng danh nước Tề. Một hôm, trên đường từ cung điện nhà vua trở về, có người hỏi án anh thế này. Bao năm làm tể tướng, với tiên sinh điều gì khó nhất? Không một chút do dự, án anh trả lời, làm được điều mình nói. Anh chị em thân mến, khi chọn các môn đệ, Đức Giêsu không những dạy dỗ và huấn luyện các ông bằng lời nói mà còn qua các hành động. Trình thuật tin mừng chúng ta vừa nghe cho biết Đức Giêsu làm gương cho các môn đệ qua hành động cúi xuống rửa chân cho các ông. Với cử chỉ này, Đức Giêsu cho thấy người không chỉ rao giảng sự phục vụ trong yêu thương bằng lời mà còn thể hiện qua hành động minh họa cho lời rao giảng đó. Tiếp nối sứ vụ rao giảng tin mừng của Đức Giêsu, các môn đệ cũng lên đường thi hành sứ vụ. Để lời rao giảng có sức thuyết phục và không vô nghĩa, các môn đệ phải vừa rao giảng lời yêu thương, vừa thể hiện qua những hành động yêu thương cụ thể. Đức Giêsu đã cho thấy chìa khóa của lời rao giảng là Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. Đức Giêsu đã nêu gương qua hành động cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Vì thế, lời rao giảng hùng hồn và nên giống Thầy nhất nơi các môn đệ là tinh thần phục vụ. Lời rao giảng tin mừng yêu thương phải đi đôi với đời sống yêu thương qua hành vi phục vụ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để phục vụ chứ không phải để người ta phục vụ. Xin Chúa giúp chúng con ý thức rằng phục vụ tha nhân là phục vụ chính Chúa, để chúng con sẵn sàng hy sinh phục vụ anh chị em chúng con. Amen.
Yêu thương là hy sinh trước cho nhau cả chính thân mình. Yêu thương cần chỉ đắn đo, không xem lợi thua trước sau. Yêu thương dù muôn nguy khó, kiên tâm chẳng nghĩ xa gần. Yêu thương mùa xuân ngát hương, tỏa lan bốn phương. Này con biết cha
yêu thương tìm nguồn vui đến cho.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha tái liên đới với các gia đình tị nạn Iraq. Đức Thánh Cha Francisco tái liên đới với các gia đình tại Iraq và cử Đức Hồng Y Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, trở lại miền Kurdistan để viếng thăm họ. Trong thông cáo công bố hôm 27 tháng 3 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha Francisco liên lỉ quan tâm đến tình trạng các gia đình Kitô và các nhóm nạn nhân khác bị trục xuất khỏi gia cư làng mạc của họ đặc biệt ở thành phố Mosul và vùng bình nguyên Nineve. Nhiều người đã tị nạn đến vùng tự trị Kurdistan ở mạng Bắc Iraq. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho họ và cầu mong họ được trở về và tái lập cuộc sống của họ tại quê hương và tại những nơi họ đã sống qua bao thế kỷ, thiết lập những quan hệ sống chung tốt đẹp với mọi người. Trong tuần thánh, các gia đình này chia sẻ với Chúa Kitô bạo lực bất công mà họ là nạn nhân và tham phần vào đau khổ của chính Chúa Kitô. Với ước muốn gần gũi các gia đình ấy, Đức Hồng Y Fernando Filoni trở lại Iraq như dấu chỉ gần gũi quý mến và liên kết trong lời cầu nguyện với họ. Năm ngoái, từ ngày 12 đến 20 tháng 8, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đặc sứ của Đức Thánh Cha, đã viếng thăm các gia đình tị nạn Kitô và người Yezidi ở miền Kurdistan, đặc biệt tại Erbil là thủ phủ miền này. Sau khi trở về, Đức Hồng Y đã gặp Đức Thánh Cha ngày 21 tháng 8 và tường trình về tình trạng của hơn 100.000 người, trong đó có nhiều tín hữu Kitô Iraq phải tị nạn đến miền Kurdistan vì gia cư làng mạc của họ bị quân Hồi giáo ISIS chiếm đóng. Trong chuyến đi đó, Đức Hồng Y Filoni đã mang theo 1 triệu Mỹ Kim của Đức Thánh Cha để góp phần cứu trợ các tín hữu Kitô và những người tị nạn khác ở Iraq. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, đức tin mang lại niềm vui, chứ không phải những học thuyết lạnh lùng. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong bài giảng thánh lễ sáng ngày 26 tháng 3 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Bình luận về bài đọc trong ngày, Đức Thánh Cha nhận xét rằng Abraham đã già và vợ ông Sarah cũng vậy, nhưng ông tin và mở trái tim của mình ra cho hy vọng và lòng đầy an ủi. Chúa Giêsu nhắc nhở các thầy thông luật rằng Abraham hớn hở vui mừng thấy ngày của Chúa Giêsu và tràn đầy niềm vui. Và đó là những gì các thầy thông luật đã không hiểu. Họ không hiểu được niềm vui của lời hứa này. Họ không hiểu được niềm vui của hy vọng. Họ đã không hiểu được niềm vui của sự hiệp nhất. Họ không hiểu, họ không biết làm thế nào để vui mừng, bởi vì họ đã mất đi ý nghĩa của niềm vui chỉ xuất phát từ đức tin. Tổ phụ chúng ta là Abraham có thể vui mừng vì ông đã có đức tin, ông được công chính trong đức tin. Những người khác đã mất đức tin. Họ là các thầy thông luật, nhưng không có đức tin. Bởi vì trung tâm của lời luật là tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân. Họ chỉ có một hệ thống các học thuyết chính xác mà họ cố gắng làm rõ mỗi ngày từng điều một và không cho ai được sửa đổi chúng. Những người không có đức tin, không gắn bó với lề luật, khi đương đầu với những lề luật này, trở thành những con người với nhiều quỷ kế. Đây là thế giới của họ, một thế giới trừu tượng, một thế giới không có tình yêu, một thế giới không có đức tin, một thế giới không có hy vọng, một thế giới không có sự tin tưởng, một thế giới không có Thiên Chúa. Và vì thế, họ không thể vui mừng. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, niềm vui của đức tin, niềm vui của tin mừng là tảng đá gốc tường cho đức tin của một người. Không có niềm vui, người đó không phải là một tín đồ thực sự. Hôm nay, trước khi ra về, chúng ta hãy mừng với những lời của Chúa Giêsu Abraham, tổ phụ của các ngươi, sẽ hớn hở vui mừng được nhìn thấy ngày của ta. Ông đã nhìn thấy và vui mừng. Chúng ta xin Chúa ban ơn để được vui mừng trong hy vọng, trong ân sủng, được nhìn thấy ngày của Chúa Giêsu khi chúng ta được ở với Ngài, và trong ân sủng của niềm vui. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngoài dấu vết các đồng tiền tìm thấy trên hai mắt của hình người in trên tấm khăn liệm, hai ông bà giáo sư Alan và Marie Wanger cũng khẳng định đã nhận ra dấu vết các dụng cụ của cuộc khổ nạn. Đó là các đinh để đóng, một lưỡi đồng, một miếng bọt biển, một sợi dây, hai chiếc kìm, vân vân. Họ cho rằng mọi vật dụng này đã được đặt trong mộ với Chúa Giêsu vì có dính máu của Ngài. Người Do Thái có thói quen thường chôn máu với người chết. Còn các loại hoa thơm là dùng để át mùi xác thối rữa. Hai giáo sư Alan và Marie Wanger đã gặp rất nhiều dụng cụ cuộc khổ nạn được vẽ trên nhiều cảnh đóng đinh trong thời gian sau năm 1350, khi tấm khăn liệm được trưng bày tại Livry, và chúng thường có hình giống với các hình trên tấm khăn liệm. Hai người giả thiết rằng, vì tiến trình vải gai từ từ ngả màu vàng, nhất là sau vụ hỏa hoạn năm 1532. Vào thời đó, hình trên tấm khăn liệm rõ ràng hơn hiện nay. Và các vật dụng này cũng đã được quan sát trên khăn và được các họa sĩ vẽ lại. Mặc dù vậy, nhiều chuyên viên khăn liệm học coi tấm khăn liệm là thật cũng nghi ngờ các khám phá này. Liên quan tới hình sau lưng, năm 2002, trong dịp thay thế tấm vải đệm bên dưới khăn liệm, người ta cũng đã chụp hình phía sau khăn liệm. Nó không được trông thấy cho tới lúc đó. Các hình chụp cũng cho thấy hình, nhưng yếu hơn nhiều so với phía trước. Đặc biệt, phía sau khăn liệm, người ta thấy hình mặt và các tay, nhưng không thấy một hình tương đương với dấu lưng. Về kích thước hình người trên khăn liệm, ngay trong các thế kỷ qua, người ta đã tìm cách đo chiều cao. Nhà Savoya thường đưa cho các khách thăm viếng các dải băng dài tương đương với chiều cao của hình trên tấm khăn liệm là 1m83. Đúng như sử gia Byzantine Nicephoro Callisto đã cho biết hồi thế kỷ thứ 14. Sự kiện này cũng cố giả thuyết cho rằng tấm khăn liệm thành Torino cũng là tấm khăn liệm đã được giữ tại Constantinople cho tới năm 1204. Các vụ đo mới sau này cho thấy một chút khác biệt từ gót chân lên tới đỉnh đầu là 1m84, theo giáo sư Luigi Gueda. Nhưng sự xê xích này là do sự kiện tấm khăn đã bị gấp đi gấp lại nhiều lần. Đa số các chuyên viên cho rằng chiều cao của người trên tấm khăn liệm là giữa 1m78 và 1m85. Liên quan tới các phấn hoa, năm 1973, một chuyên viên tội phạm học người Thụy Sĩ là ông Max Frey Sundier, cựu giám đốc cảnh sát khoa học Zurich, đã dùng băng keo dán để lấy các mẫu bụi và phấn hoa trên tấm khăn liệm và nghiên cứu trên kính hiển vi điện tử. Năm 1976, ông đã công bố kết quả của cuộc phân tích của mình. Ông Frey đã không cho biết tìm được bao nhiêu phấn hoa, nhưng chỉ hạn chế trong việc kê khai ra 60 loại phấn hoa khác nhau, trong đó có 20 loại đặc thù của đất Palestine, 6 loại vùng Anatolia và 1 loại vùng Constantinople. Và từ đó, ông đi đến kết luận là ngoài nước Pháp và nước Italia ra, thì tấm khăn liệm đã được giữ tại Palestine cũng như bên Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này phù hợp với việc dựng lại lịch sử tấm khăn liệm trước thế kỷ thứ 14. Nhưng việc nghiên cứu của ông Max Frey đã bị nhiều học giả phê bình, vì cho rằng ông đã không chú ý tới các ô nhiễm từ khách hành hương. Vì trong bao nhiêu thế kỷ, tấm khăn liệm đã được hàng trăm ngàn bàn tay các tín hữu sờ vào. Ngoài ra, theo các học giả, không thể xác định loài của một cây có phấn hoa, trừ vài trường hợp rất hòa hiếm. Bình thường phấn hoa chỉ cho phép xác định các nhóm loại hay giống hoặc gia đình thôi. Giáo sư Baruch đã duyệt xét lại các nghiên cứu của ông Frey và giản lược xuống còn 3 loại phấn hoa, trong khi đối với các phấn hoa khác chỉ có thể nhận diện giống. Vào năm 2000, các kết luận của giáo sư Baruch bị giáo sư Brian phản đối, vì ông Baruch chỉ dùng một kính hiển vi quang học, chứ không phải kính hiển vi điện tử. Thế rồi, các phấn hoa dính keo khó có thể được phân tích. Mặc dù có các nghi ngờ, các kết quả nghiên cứu của ông Max Frey đã được lấy lại trong năm 1997 và năm 1998 bởi vài học giả coi tấm khăn liệm là thật, và họ cho rằng nơi phát xuất tấm khăn liệm là một vùng đất rất gần với Jerusalem. Tuy nhiên, việc nhận diện các loài phấn hoa khác nhau tự nó không chỉ cho thấy nơi chốn, nếu không quy chiếu quang phổ của nó, nghĩa là các giá trị phần trăm của từng loại phấn hoa hiện diện trong chất liệu nghiên cứu. Giáo sư Gaetano Ciccone khẳng định rằng ông Frey đã không đo quang phổ phấn hoa, mà chỉ liệt kê các phấn hoa và gọi chúng một cách không đúng là quang phổ phấn hoa. Ngoài ra, các phấn hoa không thể chống lại một môi trường có khí hàng trăm năm. Nếu phấn hoa bị trưng bày ngoài không khí, thì chỉ trong một thời gian ngắn sẽ bị phá hủy. Vì dưỡng khí làm hao mòn, khiến cho phấn hoa sẽ bị phá hủy bởi các thứ nấm và vi khuẩn. Giáo sư Marta Mariotti Lippi thử tìm đo việc duy trì của phấn hoa, và cho biết chỉ sau 2 tháng, các phấn hoa mất đi 77%. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu bài viết Một vài khám phá khác trên tấm khăn liệm thành Torino. Bản văn Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài viết này trong chương trình Thời sự ngày mai. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Theo Chúa Kitô do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát trước, chúng ta đã kết thúc bài thứ 7 trong loạt bài huấn giáo của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ 2 về đời sống thánh hiến. Trong buổi phát hôm nay, kính mời quý vị và các bạn tìm hiểu bài thứ 8 với tựa đề Đức Khiết Tịnh Thánh Hiến trong mối hiệp nhất phu thê giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ 2 viết như sau. Theo sắc lệnh công đồng Perfecte Caritatis, các tu sĩ trước mặt tất cả mọi tín hữu là một sự nhắc nhở về cuộc kết hôn kỳ diệu được Thiên Chúa thực hiện và sẽ biểu lộ trọn vẹn trong tương lai, nhờ thế mà giáo hội lấy Đức Kitô làm lang quân duy nhất. Chính ở cuộc kết hôn này mà ta khám phá được giá trị nền tảng của Đức Khiết Tịnh hay độc thân vì Thiên Chúa. Chính vì lý do đó mà công đồng nói tới khiết tịnh thánh hiến. Chân lý về cuộc kết hôn này được mặc khải trong khá nhiều đoạn văn của Tân Ước. Chúng ta nhớ rằng Gioan Tẩy Giả đã chỉ định Đức Giêsu như là chàng rể sở hữu hôn thê, nghĩa là đám dân chạy đến lãnh phép rửa, còn ông Gioan coi mình như là người bạn của chàng rể, đứng đó nghe chàng và vui mừng hớn hở vì nghe được tiếng nói của chàng. Gioan chương 3 câu 29. Đó là hình ảnh hôn lễ đã được sử dụng trong Cựu Ước để ám chỉ mối tương quan mật thiết giữa Thiên Chúa và dân Israel, nhất là các ngôn sứ sau ông Hô-sê đã dùng hình ảnh đó để đề cao mối liên hệ này và để nhắc nhở dân mỗi khi họ phản bội Ngài. Trong phần thứ hai của sách Isaiah, sự khôi phục dân Israel được trình bày như cuộc hòa giải giữa người vợ bất trung và người chồng. Hình ảnh tôn giáo này của Israel cũng xuất hiện nơi sách Diễm Ca và Thánh Vịnh thứ 45, là những bài ca hôn lễ tiên báo hôn ước với vua Messiah theo như truyền thống Do Thái và Kitô giáo đã giải thích. Trong bối cảnh truyền thống dân tộc mình, Chúa Giêsu cũng áp dụng hình ảnh này cho chính mình để nói rằng người là chàng rể đã được loan báo và mong chờ, chàng rể Messiah. Người cũng dùng thuật ngữ này để giải thích vương quốc mà người mang đến là gì. Nước trời giống như ông vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Matthew chương 22 câu 2. Người so sánh các môn đệ của mình với các người bạn của chàng rể, họ vui sướng vì sự hiện diện của người và họ sẽ ăn chay khi chàng rể bị cất đi khỏi họ. Ai cũng biết, dụ ngôn nói về 10 cô trinh nữ chờ đợi chàng rể đến để vào dự tiệc cưới, cũng như dụ ngôn các đầy tớ phải tỉnh thức để đón chủ mình khi ông đi dự tiệc cưới trở về. Có thể nói rằng, theo hướng đó mà phép lạ đầu tiên mà Đức Giêsu đã làm tại Cana mang đậm ý nghĩa bởi vì là một bữa tiệc cưới. Khi tự nhận là chàng rể, Đức Giêsu đã diễn tả ý nghĩa việc người bước vào lịch sử, nơi mà người đến để thực hiện hôn lễ của Thiên Chúa với nhân loại theo như lời loan báo của các ngôn sứ, để thiết lập giao ước mới của Gia-vê với dân Ngài và để đổ vào lòng con người ân huệ mới của tình yêu Thiên Chúa, làm cho họ cảm nếm được niềm vui. Như chàng rể, người mời gọi đáp trả món quà tình yêu này, tất cả mọi người đều được kêu gọi đáp trả tình yêu bằng tình yêu. Đối với một vài người, người yêu cầu một sự đáp trả cách trọn vẹn hơn, mạnh mẽ hơn, tận căn hơn. Đó là sự đáp trả của cuộc sống khiết tịnh hay độc thân vì nước trời. Chúng ta cũng biết là Thánh Phaolô đã tiếp nhận và triển khai hình ảnh Đức Kitô hôn phu mà Cựu Ước đã gợi lên, và chính Đức Giêsu cũng đã dùng trong khi giảng dạy và huấn luyện các môn đệ, tức là những kẻ họp thành cộng đoàn đầu tiên. Đối với những người sống trong đời hôn nhân, Thánh Tông Đồ khuyên họ hãy nhìn về mẫu gương của hôn lễ Đấng Messiah. Người làm chồng hãy yêu thương vợ mình như chính Đức Kitô yêu thương Hội Thánh. Ê-phê-sô chương 5 câu 25. Kể cả ngoài việc áp dụng đặc biệt này cho đời sống hôn nhân, Thánh Tông Đồ còn coi đời sống Kitô hữu trong viễn tượng của một sự kết hiệp phu thê với Đức Kitô. Tôi đã đính hôn anh em với người độc nhất là Đức Kitô để tiến dâng anh em cho người như một trinh nữ thành khiết. Thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, chương 11, câu 2. Thánh Tông Đồ còn mong muốn áp dụng cho hết mọi người Kitô hữu. Nhưng chắc chắn rằng hình ảnh người trinh nữ thanh khiết mà thánh nhân nói tới thì tìm được sự thể hiện trọn vẹn nhất và ý nghĩa nhất trong cuộc sống khiết tịnh thánh hiến. Mẫu gương sáng ngời nhất của sự thể hiện này là Đức Trinh Nữ Maria, người đã đón nhận nơi mình những tinh hoa của truyền thống hôn ước của dân tộc. Người không chỉ dừng lại ở chỗ ý thức mình thuộc về Thiên Chúa trên bình diện xã hội tôn giáo, nhưng người còn mang ý tưởng hôn ước của dân tộc Israel đến chỗ trao dâng toàn thể thân xác và linh hồn mình vì nước trời, dưới hình thức cao cả của sự khiết trinh được chọn lựa với đầy đủ ý thức. Vì thế, cộng đồng có thể khẳng định rằng đời sống thánh hiến trong giáo hội được thực hiện cách hài hòa sâu xa với Đức Trinh Nữ Maria, người được giáo huấn của giáo hội trình bày như người nữ thánh hiến tuyệt hảo nhất. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa kết thúc phần thứ nhất của bài thứ 8 trong loạt bài huấn giáo của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai về đời sống thánh hiến với tựa đề Đức Khiết Tịnh Thánh Hiến trong mối hiệp nhất phu thê giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài này trong lần phát tới. Chuyên mục Theo Chúa Kitô xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Đời con đây kể từ nay đã thuộc về Chúa, còn gì vui hơn khi được ơn hiến trao thân mình, hợp giá đường tình đường hy sinh dâng hiến đời con, sống chết lo chi trong tay Ngài, cuộc sống ngày mai trong ngày hân hoan con ca vang khúc hát tin yêu. Đời huyền diệu trong tay Ngài, tình con không thiếu. Dù đời bao nhiêu muôn gian khó, có Chúa cùng con. Được giao vẹn tròn, tình vẫn còn danh thắm muôn đời. Cuộc đời con đây kể từ nay sống cho mình Chúa. Dù ngàn đau thương không hề vương vẫn trên bước đường. Lòng mến can trường vượt bóng xương loan báo tình thương. Với Chúa ra đi con sợ gì bao nỗi hiểm nguy. Lòng đầy hân hoan con ca vang khúc hát tin yêu. Cuộc đời huyền diệu trong tay Ngài, tình con không thiếu. Dù đời bao nhiêu muôn gian khó, có Chúa cùng con. Ước sao vẹn tròn, tình vẫn còn xanh thắm muôn đời.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đang ôn lại giáo huấn của thông điệp Sự sống con người do Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục ban hành ngày 25 tháng 7 năm 1968. Trong lịch sử giáo hội, đây là thông điệp gặp nhiều chống đối nhất, ngoài cũng như ngay cả trong giáo hội. Ngoài những khó khăn mà chính các đôi vợ chồng gặp phải trong việc điều hòa sinh sản, người ta còn cho rằng thông điệp không mang tính bất khả ngộ. Và Đức Phaolô Đệ Lục đã riêng rẽ quyết định một mình, ngược lại với ý kiến của đa số các nhà chuyên môn, cũng như của một số hội đồng giám mục trên thế giới. Những chống đối đã làm cho Đức Phaolô Đệ Lục đau khổ không ít. Ngài đã có lần tâm sự với một nhà báo Ý như sau: "Thế giới muốn biết tôi nghĩ gì, và bổn phận bắt tôi phải trả lời như thế nào. Tôi phải tự quyết định một mình. Nghiên cứu thì dễ, nhưng quyết định thì thật khó khăn." Cuối cùng, Đức Phaolô Đệ Lục đã thắng được mọi do dự. 6 ngày sau khi ban hành thông điệp, trong một bài nói chuyện với khách hành hương tại nhà nghỉ mát ở Castel Gandolfo, Đức Phaolô Đệ Lục đã bộc bạch tất cả tâm tư của Ngài. Trước khi đọc lại thông điệp và ôn lại giáo huấn của giáo hội được trình bày trong thông điệp, hôm nay chúng tôi xin được trích đọc bài nói chuyện của Đức Phaolô Đệ Lục. Qua đó, Ngài trả lời cho một số vấn nạn thường được đưa ra để chống lại thông điệp. Mở đầu bài nói chuyện, Đức Phaolô Đệ Lục nói đến mục đích của thông điệp như sau: "Hôm nay tôi phải đề cập đến thông điệp Sự sống con người, bàn về vấn đề điều hòa sinh sản mà tôi vừa ban bố trong tuần này." Anh chị em đã đọc trọn bản văn hoặc đã biết qua những điểm chính yếu trong nội dung. Thông điệp không phải chỉ là một đạo luật cấm chế nhằm ngăn cản tất cả mọi hành vi muốn loại trừ sự thụ thai, mà là một tài liệu tích cực trình bày giáo lý hôn nhân nhằm thể hiện sứ mệnh yêu thương và truyền sinh với một cái nhìn sáng suốt, đầy đủ về con người và về sứ mệnh của con người. Một sứ mệnh vừa thuộc lãnh vực siêu nhiên trần thế, vừa thuộc bình diện siêu nhiên vĩnh cửu. Thông điệp này đã giải đáp cho những vấn nạn, những nghi ngờ, những khuynh hướng mà, như anh chị em đều biết, là đề tài cho bao cuộc tranh luận sôi nổi và rộng rãi trong những năm gần đây. Vì nhiệm vụ giáo huấn và sứ mệnh mục vụ của tôi rất quan tâm đến những cuộc tranh luận ấy. Tôi sẽ chỉ nói với anh chị em đôi điều, không phải về thông điệp, mà về một vài tâm tình đã đè nặng trong tâm hồn tôi trong những năm trường soạn thảo. Trước lời trách cứ cho rằng Ngài đã quyết định riêng rẽ một mình, Đức Phaolô Đệ Lục đã giải thích như sau. Trước hết là ý thức về trách nhiệm nặng nề của tôi. Ý thức ấy đã đưa tôi vào trọng tâm đề tài để nghiên cứu và soạn thảo thông điệp trong suốt 4 năm trường. Tôi phải thú nhận rằng tôi đã bị dằn vặt không ít. Chưa bao giờ tôi cảm thấy trách nhiệm nặng nề như lúc này. Tôi đã nghiên cứu, tìm tòi, bàn luận với tất cả khả năng của tôi, và tôi cũng đã cầu nguyện rất nhiều. Tôi phải trả lẽ cho giáo hội và cho tất cả nhân loại. tôi phải nêu cao một truyền thống vừa kỳ cựu vừa tân tiến. Đó là truyền thống của ba vị tiền nhiệm của tôi. Tôi cảm thấy phải đứng trong lập trường giáo huấn của công đồng mà chính tôi đã cổ động. Có thể làm được đến đâu, tôi đã làm đến đó, để thu thập tất cả mọi thành quả có tính cách tư vấn của ủy ban do Đức Gioan 23 thiết lập, và đã được tôi bổ túc. Nhưng đồng thời tôi cũng phải giữ thái độ rất dè dặt. Tôi cũng có theo dõi những cuộc tranh luận sôi nổi, được tổ chức rất hăng say, với những nhân vật có thế giá, nhằm mổ xẻ vấn đề rất quan trọng này. Tôi đã đọc những luồng dư luận mãnh liệt trên báo chí. Tôi đã lắng nghe những tiếng nói tầm thường, nhưng rất khích lệ, đối với trái tim hiền phụ và mục tử của tôi. Tiếng nói của các phụ nữ đang bị ám ảnh vì vấn đề hệ trọng này, và càng bị day dứt bởi cuộc sống thực tế khó khăn hơn. Tôi đã đọc biết bao nhiêu bản tường trình khoa học về những vấn đề liên quan đến nạn nhân mãn trên thế giới, những vấn đề thường được các nhà chuyên môn và các dự án mổ xẻ kỹ càng. Tôi đã nhận được từ khắp nơi gửi về những tài liệu từ các công cuộc khảo cứu các khía cạnh khoa học của vấn đề, hoặc những nhận định thực tế về nhiều hoàn cảnh xã hội rất nghiêm trọng. Quả thực, Đức Phaolô Địa Luật đã không riêng rẽ quyết định mà không tham khảo ý kiến. Nhưng đâu là lý do khiến Ngài đã quyết định hoàn toàn ngược lại với ý kiến của số đông? Ngài đã tâm sự như sau. Biết bao lần tôi có cảm tưởng như đang bị ngộp thở dưới đống tài liệu lớn lao này. Biết bao lần, nói theo tâm thức nhân loại, tôi cảm thấy con người bé nhỏ của mình không thể vượt qua được bổn phận tông đồ của tôi. Biết bao lần, tôi đã bị đặt vào một tình thế khó xử, hoặc là chiều theo dư luận, hoặc là phán quyết một chân lý sẽ bị xã hội hiện đại phản đối vì cho rằng khắt khe với đời sống hôn nhân. Tôi đã đặc biệt tham khảo ý kiến của nhiều nhân vật có thế giá về phương diện luân lý, khoa học và mục vụ. Tôi đã cầu xin Chúa Thánh Thần soi dẫn, rồi bình thản, tự do, nghe tiếng nói của chân lý, tìm cách diễn giải luật của Chúa, xuất phát từ đòi hỏi nội tại của tình yêu nhân loại đích thực, của cơ cấu chính yếu của hôn nhân, của phẩm giá vợ chồng, của sứ mệnh truyền sinh và của sự thánh thiện trong hôn nhân Kitô giáo. Tôi đã suy nghĩ theo giáo huấn truyền thống của giáo hội và đặc biệt giáo huấn của công đồng. Tôi đã cân nhắc hậu quả của mỗi lập trường. Tôi không còn nghi ngờ gì về bổn phận phải công bố ý tưởng rõ rệt trong từng chữ của thông điệp. Ngoài giáo huấn truyền thống của giáo hội, Đức Phaolô Địa Luật còn nói đến mục vụ như một lý do khẩn thiết thúc đẩy Ngài ban hành thông điệp. Ngài nói như sau. Một tâm tình khác luôn hướng dẫn tôi trong công cuộc này. Đó là tâm tình bác ái, là mối quan tâm mục vụ đối với những ai được kêu gọi đi vào cuộc sống hôn nhân và gia đình. Tôi đã tuân theo quan niệm của công đồng về phẩm giá con người. Thật thế, khi đề cập tới đời sống hôn nhân, công đồng đã trả lại địa vị ưu biệt cho tình yêu hôn nhân. Tôi cũng đã thu thập tất cả mọi đề nghị trong lĩnh vực pháp lý để làm cho việc tuân giữ những luật vừa được nhắc lại đó trở thành nhẹ nhàng hơn. Tôi đã thêm vào phần trình bày giáo huấn những chỉ dẫn thực tế có tính cách mục vụ. Tôi đã tôn trọng lĩnh vực của các nhà khoa học trong công cuộc khảo cứu về tiến trình sinh vật học của sự sinh sản và trong việc áp dụng đúng đắn những phương thuốc trị liệu. Tôi công nhận trách nhiệm và tự do của hai vợ chồng. Tôi đã nhắc lại những ý hướng cao đẹp soi dẫn lý thuyết và thực hành trong giáo hội. Những ý hướng ấy nhằm phục vụ con người, bảo vệ nhân phẩm của họ, thông cảm với họ, nâng đỡ họ trong những lúc yếu đuối, giáo dục họ về trách nhiệm của họ, chỉ dẫn họ làm chủ chính mình, can đảm nhìn vào những bổn phận cao đẹp của đời sống, những hy sinh phải chịu khi thực hành các nhân đức và xây dựng gia đình đông vui hạnh phúc. Trong phần kết luận của bài nói chuyện, Đức Phaolô Đệ Lục mượn lời của Thánh Phaolô để nói lên sắc tín của Ngài khi ban hành thông điệp như sau. Tôi đã suy tưởng đúng như Chúa Kitô. Với niềm xác tín ấy, Ngài hy vọng rằng các đôi vợ chồng Kitô sẽ hiểu những gì Ngài đã nói, cho dẫu những lời ấy có nghiêm khắc và cứng rắn đến đâu. Với tâm tình trên đây của Đức Phaolô Đệ Lục, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần tới. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, trước khi chịu khổ nạn, trong bữa tiệc ly vào chiều thứ năm tuần thánh, Chúa Giêsu đã có những lời trăn trối hết sức thân tình với các môn đệ của Ngài. Qua lời trăn trối này, Chúa Giêsu đã thể hiện sự lo lắng và lòng yêu thương của Ngài cho số phận của các môn đệ ở giữa thế gian. Ngài cầu nguyện và dâng họ lên Chúa Cha, và xin Chúa Cha gìn giữ họ. Ngài rửa chân cho họ, và dạy họ giới luật yêu thương. Nhưng bao trùm trên tất cả, đó chính là ước mơ sự hiệp nhất để tất cả nên một của Chúa Giêsu. Đó là ước mơ lớn nhất và sâu cùng của Chúa Giêsu đối với các môn đệ và đối với mỗi người chúng ta. Ngài cầu nguyện với Chúa Cha: Lạy Cha, con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ ở trong thế gian. Phần con đến cùng Cha. Lạy Cha Chí Thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta, để tất cả nên một như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cùng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian tin rằng Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Lời cầu nguyện của Chúa cho sự hiệp nhất nên một của các môn đệ cứ lặp đi lặp lại trong suốt lời nguyện hiến tế của Ngài. Nó như là một điều quan trọng nhất mà một người mẹ sắp từ giã cuộc đời cứ lẩm bẩm dặn đi dặn lại với những đứa con của mình. Nó như một chìa khóa, một bí kíp quan trọng dặn đi dặn lại mà cũng không thỏa. Ước mơ hiệp nhất này của Chúa Giêsu không chỉ dành cho các tông đồ không mà thôi, nhưng còn được gửi tới chúng ta và mỗi người Kitô hữu qua mọi thời. Vì quả thật, trong lời nguyện hiến tế của mình, Chúa Giêsu đã nói: Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con. Ngay từ đầu, Thiên Chúa đã sáng tạo con người trong sự hiệp thông với Chúa và hiệp nhất với nhau. Nhưng chính tội lỗi đã phá vỡ sự hiệp thông và hiệp nhất này. Do đó, nó dẫn đến cái chết cho nhân loại. Như cành nho tách lìa khỏi thân nho, thì nó sẽ bị khô héo và chết. Thánh Gioan đã giải thích: Do đó, Chúa Giêsu phải chết để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Cơn cám dỗ của ma quỷ và sức tấn công của thế gian đã làm cho các môn đệ tan tác. Nhưng chính nhờ sự phục sinh, nhờ ơn Chúa Thánh Thần và nhờ sự siêng năng cầu nguyện mà các tông đồ Chúa đã hiệp nhất với nhau. Và qua sự hiệp nhất của mình, các tông đồ cũng đã tạo nên một cộng đoàn hiệp nhất. Sách Tông Đồ Công Vụ đã viết: Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo mà chỉ có một lòng một ý. Không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung. Để thực hiện ước mơ cao cả của Thầy mình, các tông đồ cũng luôn kêu gọi các tín hữu sống tình hiệp nhất. Thánh Phaolô khuyên: Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại. Hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà thần khí đem lại bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau. Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Và mối dây tuyệt hảo nhất để tạo nên sự hiệp nhất đó là tình yêu. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Lạy Chúa Giêsu, vào chiều thứ năm tuần thánh, trong buổi tiệc ly, Chúa đã lập ra bí tích thánh thể là nguồn mạch sự hiệp nhất. Bởi vì chỉ có một tấm bánh và tất cả chúng con chia sẻ cùng một tấm bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng con cũng chỉ là một thân thể. xin Chúa tha thứ cho những ganh đua, hẹp hòi, chia rẽ của chúng con. Và xin Chúa giúp chúng con sống tình hiệp nhất để ước ao của Chúa được thực hiện và kế hoạch cứu độ yêu thương của Chúa được thành toàn nơi chúng con. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.